Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, để sống tinh thần của mùa chay thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã ban cho tất cả con cái giáo hội trên khắp thế giới một sứ điệp của mùa chay. Đức Thánh Cha chọn dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro trong tin mừng của Luca để chú giải và đưa ra cho chúng ta những lời hướng dẫn sống tinh thần của mùa chay. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha mang tựa đề là Lời Chúa là một hồng ân và tha nhân là một hồng ân. Tôi sẽ cùng quý ông bà và anh chị em dành ít phút mà phụng vụ cho phép giờ này để chúng ta cùng tìm hiểu cái vế thứ hai của sứ điệp Đức Thánh Cha muốn nói, tha nhân là một hồng ân. Thưa quý ông bà và anh chị em, có những người ta chủ trương rằng tại sao tôi lại phải vâng phục cái này, tôi lại không phải vâng phục những điều luật kia. Tôi có tự do, và tự do của tôi là trên hết. Không làm gì phải phục tùng điều này, không làm gì phải phục tùng điều kia, thậm chí là cũng không cần phải phục tùng luật lệ của Thượng Đế nào đấy. Đấy là có những người ta chủ trương như thế. Chủ trương như thế là đề cao cá nhân một cách quá khích. Và như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi chỉ suy nghĩ, tôi chỉ hành động những gì mà có lợi cho tôi, bất chấp luật lệ, bất chấp những quy định của ai đó, của tập thể, của quốc gia, thậm chí là của cả Thượng Đế. Những người chủ trương như thế và người ta hội tụ lại với nhau làm thành một chủ thuyết được gọi là chủ nghĩa hiện sinh, đặt trên nền tảng triết lý hiện sinh. Và với cái quan điểm như thế thì người ta định nghĩa người khác là địa ngục, tha nhân là địa ngục. Tha nhân chỉ làm phiền chúng ta thôi, tha nhân chỉ làm khó cho chúng ta thôi, tha nhân chỉ gây cho chúng ta những điều khó chịu, tha nhân chỉ gây cho chúng ta những bực bội, tha nhân chỉ gây cho chúng ta những điều thiệt hại thôi. Cho nên tha nhân là địa ngục. Đấy là quan điểm của những người theo chủ nghĩa hiện sinh. Tha nhân là địa ngục. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống thực tế của chúng ta ngày hôm nay, dường như điều đó cũng có lý. Dường như điều đó cũng có lý. Chúng ta ra chợ mua thức ăn cho một ngày, mua cái gì cũng nghi ngờ. Rau không biết là có phải là rau sạch không, cá có phải là cá sạch không, thịt gà có bị nhiễm độc không. Cái gì chúng ta cũng nghi ngờ. Đủ mọi chuyện. Chúng ta vào mua một cái quần, một cái áo, chúng ta mua một món hàng, không biết món hàng này có xuất xứ không, không biết món hàng này có phải là hàng thật không hay là hàng giả. Và có lẽ quý ông bà và anh chị em thạo điều này hơn tôi, bởi vì tôi có đi chợ bao giờ đâu. Nhưng mà tôi biết được những điều đó. Và với một cái tình trạng như thế thì chúng ta luôn luôn thế thủ. Chúng ta luôn luôn thế thủ. Chúng ta luôn luôn thụ động. Chúng ta luôn luôn nghi ngờ. Với một cái cuộc sống như thế thì tha nhân khác làm là địa ngục, bởi vì gây cho chúng ta nghi ngờ, gây cho chúng ta những điều bực tức khó chịu. Tha nhân là địa ngục. Nhưng đó là quan điểm của những người theo chủ nghĩa hiện sinh. Nhưng chúng ta thử nhìn lại một cách ngược lại, chúng ta sẽ thấy có phải như thế thật không? Thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là do cha mẹ sinh ra. Thì cha mẹ của chúng ta có phải là địa ngục không? Thưa, cha mẹ là hồng ân chứ. Cha mẹ là hồng ân đối với chúng ta mỗi người. Cha mẹ là hồng ân bởi vì cha mẹ đã sinh ra chúng ta để cho chúng ta được sống, được hiện hữu trong cuộc đời này với biết bao nhiêu tình thương mến. Rồi trong gia đình của chúng ta có những người anh chị em ruột thịt, chúng ta có những người bà con cô bác, là những người luôn luôn yêu thương, luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn sẻ chia với chúng ta. Họ có phải là kẻ địa ngục không? Họ là hồng ân chứ. Họ là hồng ân chứ. Và suy rộng ra những người khác, họ có phải là địa ngục đối với chúng ta không? Thưa, họ là hồng ân. Bởi vì nếu không có họ, tôi có thể sống được không? Nếu không có người thợ may, tôi làm sao mà có áo lễ mà mặc? Nếu không có ông thợ đóng giày, tôi làm gì có giày mà đi? Nếu không có người nông dân một nắng hai sương, thì tôi làm sao có cơm ăn hàng ngày? Họ là ai? Họ có phải là địa ngục không? Hay họ là hồng ân đối với tôi? Thưa, họ là hồng ân đối với tôi. Và ngay cả những người có thể gây tổn thương cho chúng ta, ngay cả những người mà chúng ta gọi là có thể làm phiền đến chúng ta, thì họ cũng là hồng ân. Họ cũng là hồng ân bởi vì họ sẽ nói cho chúng ta biết chúng ta khiếm khuyết như thế nào. Họ sẽ cho chúng ta cơ hội để thực hiện sự tha thứ. Họ sẽ cho chúng ta cơ hội để giảm sự bớt kiêu căng. Họ sẽ cho chúng ta cơ hội để thể hiện sự nhường nhịn. Họ là hồng ân. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, anh Lazaro ăn xin nằm bên cổng nhà ông nhà giàu, nhìn với cái nhìn Kitô giáo, nhìn với cái nhìn của Đức Thánh Cha dạy, thì anh ấy chính là hồng ân cho ông nhà giàu. Bởi vì nếu như ông nhà giàu nhìn anh Lazaro như là một hồng ân, ông sẽ trân trọng, ông sẽ thương mến, ông sẽ thăm hỏi và ông sẽ chia sẻ cho anh ta. Nhưng mà bởi vì ông nhà giàu như trong tin mừng, trong dụ ngôn ở tin mừng, đã không nhận ra Lazaro là hồng ân, mà chỉ nhận ra Lazaro là người làm phiền, cho nên đã khép cánh cổng nhà lại. Cùng với cánh cổng nhà, ông ta khép luôn cả cánh cổng của tấm lòng. Và điều gì sẽ xảy ra? Tương lai của họ đảo ngược. Lazaro được đưa vào lòng Abraham, còn ông nhà giàu thì phải giam trong địa ngục khốn khổ. Con đường từ nhà ông ta ra đến cổng rất ngắn, nhưng bởi vì ông ta đã dửng dưng, ông ta đã không coi Lazaro là hồng ân, cho nên nó đã trở nên quá xa, một vực thẳm mà không thể vượt qua để Lazaro có thể nhúng ngón tay vào nước lã nhỏ trên lưới ông, bởi vì ông cực khổ khát lắm rồi. Ông đã không coi Lazaro là một hồng ân, đã khép lòng lại, đã dửng dưng, đã vô cảm với người anh em, đã coi tha nhân là địa ngục. Và ông đã phải trả giá cho thái độ sống, đã phải trả giá cho sự chọn lựa sống ấy của ông trong địa ngục. Và khốn thay, không đảo ngược được nữa, thưa quý ông bà và anh chị em. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta hãy xét mình, sám hối trong mùa chay này, để nhận ra chúng ta đã vô cảm, đã dửng dưng, đã không biết chia sẻ đối người anh em, đã không nhận ra người anh em, đã không nhận ra tha nhân là hồng ân, cần phải sám hối để đón nhận, trân trọng những người anh chị em. Họ có thể làm cho chúng ta vui lòng, họ có thể làm tổn thương chúng ta, nhưng cho dù có làm tổn thương thì họ cũng là hồng ân, bởi vì nhờ đó mà chúng ta biết mình đã bất xứng như thế nào, mình đã khiếm khuyết ra làm sao, và được cơ hội để sửa chữa, được cơ hội để sám hối và có cơ hội để phục vụ nhau trong tình yêu mến. Tha nhân là hồng ân, lời Chúa là hồng ân, đó là sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Ước mong chúng ta dùng những ngày chay thánh này để suy tư điều đó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, và chúng ta đưa ra một chọn lựa sống theo giáo lý, theo triết lý của Thiên Chúa, chứ không phải là triết lý của loài người. Triết lý của Thiên Chúa là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu đến cùng, một tình yêu trao ban nhưng không cho tất cả mọi con cái. Amen.